Thanh Tú và Thanh Hương xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ hai ngày 13 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước thăm trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh.
Quỹ vaccine phòng Covid-19 có gần 10.842 tỷ đồng.
Giá xăng dầu đồng loạt giảm nhẹ vào chiều nay.
Tuần hành ủng hộ người dân Gaza tại nhiều nước châu Âu.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, sáng nay ngày 13 tháng 11, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến thăm và gặp mặt các thế hệ thầy cô giáo, sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lời chúc mừng đến tập thể sư phạm nhà trường nhân dịp hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Khẳng định truyền thống tôn sư trọng đạo tốt đẹp của dân tộc, lãnh đạo Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến chính sách cho lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học. Chủ tịch nước nhấn mạnh, để thực hiện được vai trò đào tạo nhân lực chất lượng cao của trường đại học, trong đó có trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, các đơn vị cần phải kiên trì trong đổi mới, trong tư duy và trong hành động, tận dụng tốt thời cơ phát triển, tạo ra sự bứt phá cho giáo dục đại học trong thời gian tới.
Trong báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về kế hoạch tài chính năm 2023, kế hoạch 2024 của Quỹ Tài chính Ngân sách do Trung ương quản lý, lũy kế đến tháng 9 năm 2023, Quỹ vaccine phòng COVID-19 có gần 10.842 tỷ đồng, trong số này số tiền lãi gửi ngân hàng trên 202 tỷ đồng. Quỹ vaccine phòng COVID-19 là một trong 22 quỹ tài chính ngoài ngân sách được lập vào tháng 5 năm 2021 theo quyết định của Chính phủ khi dịch COVID-19 bùng phát. Bộ Tài chính là cơ quan quản lý quỹ này. Mới đây, Chính phủ giao Bộ Y tế phân loại COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang B. Sau đó, Bộ Tài chính sẽ quyết toán và trình Thủ tướng giải thể quỹ vaccine phòng COVID-19 và số dư quỹ này sẽ nộp về ngân sách trung ương để chi cho chương trình tiêm chủng mở rộng.
Bộ Y tế đang dự thảo thông tư quy định danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B được ưu tiên bố trí ngân sách cho hoạt động khám chữa bệnh. Theo đó, Bộ Y tế đề xuất 8 loại bệnh truyền nhiễm trong nhóm B được ưu tiên bố trí ngân sách để thực hiện các hoạt động khám bệnh và chữa bệnh bao gồm dại, lao phổi, uốn ván, bệnh do virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người HIV/AIDS, sốt rét, bệnh do liên cầu lợn ở người, than, viêm não virus.
Nhằm nâng cao chất lượng an toàn kỹ thuật phương tiện, đảm bảo an toàn giao thông, Bộ Giao thông Vận tải đang lấy ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng. Trong đó, yêu cầu xe máy chuyên dùng phải được sản xuất lắp ráp từ các linh kiện hoàn toàn mới, lắp đặt chắc chắn, phù hợp với thiết kế, tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất. Xe phải đảm bảo các tính năng kỹ thuật, không được rò rỉ các chất lỏng dùng để làm mát, bôi trơn, dẫn động thủy lực.
Tổng hợp từ báo cáo tài chính của 28 ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã công bố cho thấy tổng nợ xấu tại ngân hàng tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2023 tăng 52% so với đầu năm nay. Tổng số nợ xấu của các ngân hàng là gần 210.238 tỷ đồng, trong khi đó tổng dư nợ cho vay tăng 9,3% so với đầu năm. Tất cả ngân hàng trong hệ thống đều có tỷ lệ nợ xấu dư nợ vay tăng so với đầu năm. Đặc biệt vì nợ xấu tăng, các ngân hàng phải tăng trích lập dự phòng rủi ro, do vậy lợi nhuận của các ngân hàng niêm yết cũng bị sụt giảm.
Hiện tại một số trường đại học đã có thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Nhiều trường cho sinh viên nghỉ Tết một tháng. Theo thống kê cho thấy, hầu hết các trường đại học phía Nam cho sinh viên nghỉ Tết từ tuần cuối cùng của tháng 1 năm 2024 đến giữa tuần thứ 3 của tháng 2 năm 2024. Thời gian nghỉ Tết trung bình của sinh viên khoảng 21 ngày, trong khi đó phần lớn các trường đại học khu vực phía Bắc cho sinh viên nghỉ Tết khoảng 14 ngày. Chỉ có một số ít trường đại học tại Hà Nội cho sinh viên nghỉ Tết 3 tuần.
Chiều nay ngày 13 tháng 11, Liên Bộ Tài chính Công Thương thông báo thay đổi giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh mới. Thời gian áp dụng bắt đầu từ 15 giờ. Cụ thể, cơ quan điều hành quyết định giảm 340 đồng trên mỗi lít xăng E5 RON 92 và giảm 390 đồng một lít đối với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 22.270 đồng một lít và xăng RON 95 là 23.530 đồng một lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm 1.060 đồng một lít, còn 20.880 đồng một lít.
Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, sáng ngày 13 tháng 11, trận động đất có độ lớn 4,0 độ Richter đã xảy ra tại khu vực huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum. Trận động đất trên xảy ra vào 10 giờ 2 phút 12 giây, không gây rủi ro thiên tai. Động đất tại khu vực huyện Con Plong xảy ra thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là 4,7 độ Richter, xảy ra vào chiều ngày 23 tháng 8 năm 2022.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho biết đã công bố biện pháp chi tiết tạm thời của Đảng Cộng Hòa nhằm ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa vào tuần tới. Phương án này đã nhanh chóng vấp phải sự phản đối của các nhà lập pháp từ cả hai đảng trong Quốc hội. Hạ viện và Thượng viện Mỹ cần phải nhất trí một biện pháp chi tiêu mà Tổng thống Joe Biden có thể ký thành luật trước ngày 17 tháng 11, nếu không muốn chính phủ nước này phải đóng cửa một phần, dẫn đến đóng cửa các công viên quốc gia, làm gián đoạn việc trả lương cho khoảng 4 triệu nhân viên liên bang và làm gián đoạn nhiều hoạt động từ giám sát tài chính đến nghiên cứu khoa học.
Dải Gaza vẫn sẽ nằm dưới sự kiểm soát an ninh của Israel sau khi cuộc xung đột hiện nay kết thúc. Thủ tướng Israel đã nhắc lại quan điểm này trong cuộc gặp với chính quyền địa phương các khu vực giáp Dải Gaza. Ông cho biết sẽ có việc phi quân sự hóa hoàn toàn Gaza để đảm bảo trong tương lai sẽ không có mối đe dọa nào từ giải đất này đối với người dân Israel. Do vậy, Thủ tướng Israel tuyên bố nước này không tìm cách trừng phạt, chiếm đóng hay cai trị với Gaza.
Trong khi đó, nhiều cuộc tuần hành quy mô lớn đã diễn ra tại các nước châu Âu nhằm kêu gọi một lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza trước tình hình xung đột leo thang. Tại thủ đô London của Anh, các cuộc tuần hành ủng hộ người dân Palestine đã diễn ra với sự tham gia của khoảng 300.000 người. Tại thủ đô Brussels của Bỉ, hơn 20.000 người đã tham gia các cuộc tuần hành hòa bình, thể hiện sự ủng hộ với người dân Palestine, kêu gọi các nước Liên minh châu Âu cần có quan điểm cân bằng trong vấn đề Israel-Palestine. Các cuộc tuần hành cũng đã được tổ chức tại nhiều thành phố của Pháp, trong đó có Paris, Marseille và Lyon.
Ai Cập đã chuẩn bị thêm 82 chuyến xe chở hàng cứu trợ nhân đạo quốc tế để chuyển vào Dải Gaza cho người dân Palestine. Lô hàng cứu trợ sắp chuyển vào Gaza gồm có thuốc men, thiết bị y tế, nước uống, lương thực kể từ đầu chiến dịch tấn công tổng lực của quân đội Israel vào Dải Gaza vào ngày 7 tháng 10 đến nay. Nhà chức trách Ai Cập đã huy động 905 chuyến xe chở 14.320 tấn hàng cứu trợ nhân đạo quốc tế từ bán đảo Sinai của Ai Cập vào Dải Gaza qua cửa khẩu trên bộ Rafah. Tuy nhiên, số hàng cứu trợ này mới chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ nhu cầu tối thiểu của Gaza.
Indonesia đang phải đối mặt với ô nhiễm môi trường biển và nguy cơ suy thoái hệ sinh thái biển do các hoạt động nông ngư nghiệp không kiểm soát. Đây là nhận định của cựu Bộ trưởng Bộ Hàng hải và Thủy sản Indonesia trong một cuộc hội thảo khoa học tại Jakarta. Nguyên nhân chính là do số lượng lớn các ao nuôi. Tính đến năm 2021, Indonesia có khoảng 790.000 ha diện tích ao nuôi trồng thủy sản và làm muối. Sự mở rộng ồ ạt của các ngành nuôi trồng thủy sản ở nước này đã làm xói mòn rừng ngập mặn ở các vùng ven biển.
Chính quyền Iceland đã bắt đầu chuẩn bị cho sự an toàn của người dân trước nguy cơ núi lửa có thể phun trào ở phía tây nam hòn đảo trong những ngày tới. Động thái của chính quyền Iceland diễn ra sau khi nước này trải qua một loạt trận động đất và dòng magma phun trào. Cơ quan bảo vệ dân sự Iceland trong đêm đã ra lệnh sơ tán hoàn toàn một thị trấn đánh cá với khoảng 3.000 cư dân có thể bị thiệt hại nặng nề do núi lửa phun trào.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, 16 năm gắn bó với sự nghiệp chồng người, cô Hoàng Thị Bảy, giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Lắc, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk, luôn hết lòng tận tụy vì học sinh.
Nhiệt huyết với nghề, sâu sắc với học sinh, cô Bảy đã tiếp thêm tay chèo để lái con đò tri thức cho bao thế hệ được cập bến thành công. Mời quý thính giả cùng đến với ghi nhận sau của Radio Nhân dân.
Năm 2007, sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm ngữ văn, cô Hoàng Thị Bảy về công tác tại trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk. Đây là ngôi trường chuyên biệt với hơn 96% học sinh là người dân tộc thiểu số. Cô Bảy cho biết khó khăn lớn nhất trong công việc khi đó là ngôn ngữ. Học sinh với nhiều dân tộc khác nhau, hầu hết không nói tiếng phổ thông. Do đó, giáo viên bắt buộc phải hiểu ngôn ngữ của các em.
Để hiểu được thì chúng tôi phải tự tìm tòi và tự học cái ngôn ngữ, ví dụ như tiếng của ED là nói như thế nào, tiếng Mơ Nông ra sao, và tiếng Thái, tiếng Tày, tiếng Nùng ra sao, từ những cái cách chào, rồi cái văn hóa của các em nữa. Không có một môi trường gọi là tập thể mà, để chúng ta phải tìm được một cái tiếng nói chung ở đây cho các em. Đó là một trong cái khó khăn.
Thầy cô là một người quan tâm học sinh, tuy rất nghiêm khắc nhưng cô luôn quan tâm và luôn yêu thương bọn em như người con của cô.
Cô Bảy hóa thành người lái đò đưa nhiều thế hệ học sinh cập bến tri thức. Hạnh phúc lớn nhất của cô Bảy chính là sự nỗ lực vượt qua hoàn cảnh để học thật tốt của các em học sinh.
Ở đây chúng tôi phải gào vai rất là nhiều vai. Không những là một giáo viên mà chúng tôi còn phải là người cha, người mẹ gần gũi với các em. Đôi khi các em đau ốm thì chúng tôi lại là một gần như là một bác sĩ, gọi là chăm sóc các em một cách tận tình để làm sao chúng ta đảm bảo được học sinh ở đây vừa nuôi, vừa dạy, vừa học được những kiến thức tốt nhất.
Theo chị Hờ Giang Nie, bí thư tỉnh đoàn Đắk Lắk, với những cố gắng nỗ lực không ngừng, cô Hoàng Thị Bảy đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành.
Đợt này rất là vinh dự có cô Hoàng Thị Bảy được Trung ương hội khen thưởng. Ngoài do cô Bảy ra thì sẽ còn rất là nhiều giáo viên ở địa bàn. Tuy nhiên thì phải nói một cách tổng thể là hầu hết tất cả các anh chị em giáo viên, mặc dù hoàn cảnh thì có những cái khó khăn nhất định, tuy nhiên thì với cái tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, đặc biệt là với cái niềm đam mê và tình cảm với ngành giáo dục, thì các cô đã khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình.
Suốt 16 năm gắn bó với ngôi trường vùng xa, cô Hoàng Thị Bảy đã chắp cánh cho bao thế hệ học trò dân tộc thiểu số vươn lên. Năm 2023, cô là giáo viên duy nhất của tỉnh Đắk Lắk được tuyên dương trong chương trình Chia sẻ cùng thầy cô do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc tổ chức.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.